Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta lại có thời giờ để học lời của Chúa, để Chúa dạy dỗ chúng ta. Hôm nay chúng ta học hai câu kinh thánh trong Luca chương 6 câu 21 và Roma đoạn 12 câu số 15. Như chúng ta biết rằng cơ đốc nhân có sự bình an và sự vui mừng. Nhưng mà đời sống cơ đốc nhân không phải lúc nào cũng là đầy những hoa hồng, hạnh phúc. Nhưng mà có những lúc khóc lóc vì hoạn nạn, có những lúc có những gánh nặng và những nỗi buồn trong cuộc sống đức tin mà chúng ta bước đi theo Chúa. Có một chức vụ của đức tin và cũng có chức vụ của tình yêu, nhưng cũng có một chức vụ của nước mắt nữa. Kinh Thánh nói nhiều về những loại nước mắt, và trong số đó chúng ta sẽ xem xét ngày hôm nay. Hôm nay qua hai câu Kinh Thánh đó, chúng ta có thể lấy cái chủ đề là ý nghĩa của những giọt nước mắt hay là chức vụ của nước mắt. Vì như lời Chúa dạy đã, hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, là dạy con cái của Chúa, là cơ đốc nhân, là những tín hữu, chúng ta phải thực hành điều này để khi mà chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì chúng ta đến với Chúa bằng sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Cha yêu quý của chúng con, Đấng đã bày tỏ cho chúng con biết quá khứ, hiện tại và tương lai, bày tỏ cho chúng con cách thế sống đúng đắn, đẹp lòng Ngài và phước hạnh cho chúng con. Hôm nay qua hai câu Kinh Thánh này, chúng con dâng trong tay Chúa. Khi chúng con tìm hiểu về ý nghĩa của những giọt nước mắt hay là chức vụ của nước mắt mà mỗi một người trong chúng con cần phải thực hiện, chúng con xin Đức Thánh Linh Ngài đến trên đường lai này cũng như mỗi một người trong chúng con để dạy dỗ chúng con, để chúng con có thể suy gẫm và hiểu biết về chức vụ của nước mắt này. Chúng con sống một đời sống đẹp ý Chúa và đúng đắn. Con cảm ơn Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Cha. Xin bao phủ chúng con trong ân điển và quyền năng của Chúa. Con tạ ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, có những giọt nước mắt tiêu cực và có những giọt nước mắt tích cực. Chúng ta xem xét những giọt nước mắt tiêu cực. Thứ nhất là những giọt nước mắt của sự giả hình và lừa dối. Câu chuyện ở trong sách Quan Xét chương 14 nói về việc Samson là một người mà Chúa chọn để có thể giải cứu và thi hành chức vụ giúp ích cho dân thánh của Ngài trong cái thời các quan xét sau khi vào trong đất hứa. Nhưng mà Samson, như chúng ta đã từng đọc câu chuyện về Samson, chúng ta biết rồi đó. Ông đã thi hành chức vụ, nhưng mà có những lúc ông đã đi trái đường, đi có những quyết định sai lầm, và ông đã trả giá, khiến cho cái chức vụ của ông nó không được lâu bền, và dân sự của Chúa không được hưởng bình yên lâu dài. Trong đó có câu chuyện Samson đi xuống vùng Philippines để gặp một người nữ và lấy cô này làm vợ. Và khi Samson đến đó, trong cái tiệc cưới của mình, Samson mới đặt ra một câu đố. Nếu mà những người con trai của Philippines mà trả lời được thì sẽ có thưởng. Và nếu không được thì ngược lại họ sẽ thưởng lại cho Samson điều gì đó. Rồi sau đó ông ra câu đố thì không ai có thể trả lời được. Nhưng mà những người Philistin, thanh niên Philistin nó hăm dọa vợ của Samson. Nếu không thì họ sẽ đốt nhà, vợ, đốt vợ luôn. Thì bà bắt đầu, bà mới tìm cách lấy cái câu giải đố đó từ Samson. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vợ Samson đã khóc. Cô ta muốn câu trả lời của Samson. Và Kinh Thánh chép rằng bà khóc đến 7 ngày. Những tiếng khóc, những giọt nước mắt chảy ra và cuối cùng nó có hiệu quả. Là vì làm cực lòng Samson quá, Samson mới cho cái đáp án. Và khi cái đáp án xong xuôi thì Samson bị thua. Cho nên là phải tìm cách đem phần thưởng, quà cáp đồ gì để trả lời. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những giọt nước mắt nhưng mà nó không có chân thành, nhưng nó mang một cái mục đích gì đó. Mà ở đây là vợ của Samson, tức là giả hình và lừa dối. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết không phải tất cả những giọt nước mắt đều chân thành. Cho nên là khi chúng ta học biết về ý nghĩa của những giọt nước mắt, để chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta nhìn và biết điều nước mắt nào là nước mắt mà có thể cảm động lòng của Chúa và Ngài thấy là chân thật. Trong sách Malachi chương 2 câu số 13 đó, có chép một câu như thế này: các ngươi lại còn làm sự này, các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ Đức Giê-hô-va, nên nổi Ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay của các ngươi. Chúng ta biết trong cái thời mà Malachi là tiên tri dường như là cuối cùng của Cựu Ước đó. Vì trong thời điểm này thì sau khi dân Israel phạm tội và bị bắt lưu đày 70 năm, rồi sau đó được sau 70 năm thì Chúa đem dân Israel quay trở về tổ quốc. Khi về thì họ vẫn sống rồi vẫn, nhưng mà cái tình trạng thuộc linh của họ nó yếu đuối lắm, đến nỗi mà họ không còn thực hiện theo lời của Chúa nữa. Ví dụ như là đền thờ của Chúa thì có các đầy tớ của Chúa là chi phái Lê-vi đó phục vụ Chúa, mà người, cho nên người Lê-vi không có cái sản nghiệp đất đai hay là bất cứ một cái phương tiện nào để có thể mưu sinh. Họ chỉ phục vụ Đức Chúa, Đức Giê-hô-va ở trong đền thờ. Cho nên là dân sự thì có đất đai, có mùa màng để làm ra của cải của mình, và Chúa dạy họ là phải đem 1/10 đó vào trong nhà, trên lên đền thờ của Chúa để dâng cho Chúa, bỏ vào trong kho của Chúa, và đó là cái sản vật đó sẽ nuôi cái chi phái Lê-vi đó phục vụ Chúa. Nhưng mà trong cái thời của Malachi đó họ không làm điều đó nữa, khiến cho các đầy tớ của Chúa, các thầy tế lễ phải đi kiếm sống. Và thế là có cái mạng lệnh của Chúa ở trong Malachi chương 3 đó: từ nay các ngươi phải lấy điều này và thử ta, hãy đem hết thảy 1/10 vào kho ta, đặng xem ta có mở cửa sổ từ trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa thế. Và đó là một lời quở trách cũng như là một sứ điệp mà chúng ta đã từng nghe. Như vậy, trong cái thời đó, khi mà đời sống thuộc linh sa sút rồi đó, họ trước mặt Chúa họ cũng lấy nước mắt. Các ngươi lấy nước mắt, khóc lóc, than thở mà che lấp bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Chúa nói rằng nên nổi Ngài không nhìn đến của lễ nữa và không vui lòng nhận lấy vật dâng bởi tay của các ngươi. Cho nên con cái của Chúa hiểu không phải là dâng cho Chúa là được đâu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài vui lòng nhận lấy của lễ mà dâng lên cho Ngài mà vui lòng đó, tình nguyện mà vui lòng đó, thì nó mới xứng đáng ở trước mặt Chúa. Còn dâng của lễ cho Chúa mà lầm bầm hoặc là tính toán hoặc là tiếc rẻ đó, nó không còn giá trị gì trước mặt Chúa nữa. Cho nên ở đây, trước mặt Đức Chúa Trời không thể giấu giếm bất cứ điều gì, ngay cả những cái cảm xúc thật của chúng ta. Chúa vẫn biết, Chúa nhìn và Chúa thấy ở trong lòng điều chúng ta đang suy nghĩ là Chúa đã biết rồi, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên để cho con cái của Chúa biết rằng Ngài là đấng công bình, đấng chân thật, đấng nhìn thấu tương lai, để cho chúng ta sống với cái tinh thần mà kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và một cách trung thực ở trước mặt Chúa. Cho nên là qua cái điều đầu tiên, cái giọt nước mắt đầu tiên là nước mắt của sự giả hình và lừa dối đó, để cho con cái của Chúa tỉnh thức trước mặt Chúa. Chúng ta có lấy nước mắt, có vì yêu chính mình và hoàn cảnh của mình để mình có thể mình biện luận mặc cả với Chúa hay không? Hay là mình yêu mến Chúa, kính sợ Chúa đến nỗi là tất cả những gì của chúng ta cũng có thể quy vinh hiển về cho Chúa qua điều đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Đó là giọt nước mắt đầu tiên. Giọt nước mắt tiêu cực thứ hai là những giọt nước mắt lãng phí. Trong câu chuyện về Esau và Jacob, Esau và Jacob là câu chuyện này chắc là nhiều con cái của Chúa vẫn nhớ, vẫn biết. Là Esau và Jacob là con của Isaac, mà Isaac là con của Abraham, là người mà Đức Chúa Trời kêu gọi để làm cái chương trình kế hoạch cứu chuộc của loài người. Nhưng mà khi mà Esau và Jacob là hai anh em sinh đôi được sinh ra đó, Esau ra trước cho nên được gọi là anh, và Jacob là em. Nhưng mà quý vị biết Jacob là sau này Chúa đổi cái tên của ông Jacob trở thành là Israel, là tổ phụ của 12 chi tộc, từ 12 chi tộc nó trở thành dân Israel, dân Do Thái. Nhưng mà Esau là một người trưởng nam. Thường thường á, là đứa con trưởng nam nó sẽ thừa hưởng cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Theo cái dòng giống, Chúa chọn trưởng nam. Nhưng mà Esau là một người, phải nói là một người xác thịt, thích đi săn bắn như vậy đó. Rồi không có chú trọng về cái thừa hưởng cái lời hứa thuộc linh mà Đức mà cha của mình đã thừa hưởng nơi ông của mình. Cho nên là ông xem nhẹ cái quyền trưởng nam đó. Còn Jacob thì lại quý. Jacob thì ở nhà quấn quýt với mẹ, nấu ăn cho cha. Rồi có một ngày đó khi mà Esau đi săn bắn về mệt đói quá, thì thấy Jacob nấu một cái loại canh đậu gì đó thì đòi ăn. Nhưng mà Jacob lại cũng là một người mưu mô, muốn chiếm cái quyền trưởng nam đó, thì mới nói rằng nếu mà bán cái quyền trưởng nam đó, thì ông mới cho ăn cái món canh đó để bổ sức lại. Thì Esau xem nhẹ lắm, bán thì bán. Thế là ông quyết định bán bằng một cái tô canh nó để ăn thỏa mãn cái miệng của mình. Cho nên là từ đó Jacob được cái quyền trưởng nam qua cái mưu mô của mình. Còn Esau thì đi cái con đường xác thịt của mình, đã lấy những người vợ ngoại đạo. Bây giờ chúng ta không nói về Esau nữa. Cho nên là sau đó Jacob mới thừa hưởng cái lời hứa đó, và cuối cùng là Chúa đã gặp riêng với Jacob và đổi tên của ông trở lại đó. Esau khinh dễ và bán quyền trưởng nam bằng một tô canh, xem thường giá trị thuộc linh. Và trong Hebrew chương 12 câu số 17 cho chúng ta biết như thế này: thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Đức Chúa Trời chúc phước cho Jacob và Jacob đã thừa hưởng cái gia tài thuộc linh đó. Esau đã lãng phí những giọt nước mắt đó, ông đã đợi quá muộn, cho nên là không còn giá trị gì nữa, khóc lóc thì không đổi lại được cái gì cả. Rồi một câu chuyện nữa là câu chuyện của David. Khi David phạm tội, vua David phạm tội với Bathsheba, và sau đó Bathsheba mới có thai và sanh đứa con. Nhưng mà đứa con đó đã bị Chúa trừng phạt và không sống được. Cho nên là trong Samuel thứ nhì chương 12 câu 22-23 chép như thế này: Vua David đáp, khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc lóc, vì ta nghĩ rằng nào ai biết, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương xót ta và cho đứa trẻ được sống chăng. Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm gì, ta có thể làm cho nó trở lại được ư? Ta sẽ đi đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta. David đã khóc vì phạm tội, mà bây giờ Chúa đã quyết định trừng phạt cái tội lỗi đó. Nhưng ông đã khóc, may ra Chúa có thể xí xóa. Nhưng không, những giọt nước mắt ông đổ ra đó không có giá trị, bởi vì ông đã làm điều tội lỗi. Và chính những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt mà lãng phí. Cho nên là, tuy nhiên có một điều mà con cái của Chúa nhớ. Sau cuối cùng, David cũng ăn năn, tội lỗi của mình, cho nên ông làm ra Thi Thiên 51 đó. Và nước mắt của sự ăn năn sẽ không bị lãng phí nếu đổ ra kịp thời. Trong Thi Thiên 51 câu 17, David chép như thế này: Của lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Những giọt nước mắt ăn năn về tội lỗi thật tình, thật sự đúng lúc thì Đức Chúa Trời thương xót. Và những giọt nước mắt đó có giá trị, bởi vì sẽ lay động cánh tay của Chúa. Chúa sẽ tha thứ, sẽ nhậm lời, và đó là những giọt nước mắt giá trị. Cho nên là chúng ta có lãng phí những giọt nước mắt của mình hay không? Hay là những giọt nước mắt của chúng ta là những giọt nước mắt chính đáng? Mà có lần chúng ta đã nghe trong Kinh Thánh Chúa nói rằng Chúa đựng những giọt nước mắt mà quý giá của chúng ta đó, những giọt nước mắt mà có ý nghĩa và quý giá đó, Chúa đựng ở trong ve, chứng tỏ là Chúa quý những giọt nước mắt đó. Cho nên là cầu xin Chúa để con cái của Chúa đừng có những giọt nước mắt tiêu cực, giả hình, hay là lừa dối hoặc là lãng phí, mà chúng ta sẽ có thi hành chức vụ trong nước do những giọt nước mắt có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta sang cái việc mà chúng ta xem xét những giọt nước mắt tích cực. Những giọt nước mắt của sự cầu xin, kêu nài, đó là những giọt nước mắt có ý nghĩa, những giọt nước mắt mà được quý giá. Câu chuyện được chép ở trong ACT đoạn 8. Chúng ta biết trong cái thời của ACT là cái thời mà dân Israel bị bắt làm phu tù tản lạc trong các nước, thì họ gặp nhiều hoạn nạn lắm. Có một hoạn nạn là một tể tướng tên là Haman muốn, không chỉ muốn tiêu diệt một vài cá nhân người Do Thái đâu, nhưng mà ông muốn tiêu diệt luôn cả dân tộc đó. Cho nên là ông bày mưu ra để xin vua đó ký một cái sắc lệnh là tiêu diệt người dân Do Thái ở bất cứ nơi nào. Và sau đó chính bà Este này đã phải ra mắt vị vua đó để kêu nài, cầu xin cứu dân tộc của mình cũng như cứu mạng sống của mình. Nhưng mà nếu mà cái luật của vua, nếu mà bà không được vua đòi tới đó, thì bà không thể hiện diện trước mặt vua. Mà hồi xưa giờ nếu người nào vi phạm điều đó là sẽ bị xử tử, xử trảm. Nhưng mà lần này bà đã kêu cầu với Chúa, khóc lóc với Chúa, rồi bà ra mắt vua. Ê-xê-tê đoạn 8 câu số 3 chép như thế này: bà Ê-xê-tê lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Ha-man người A-gát đã toan ý hại dân Giu-đa. Ê-xê-tê đã làm một sự cầu xin tha thiết và đầy nước mắt của mình với vua. Nhà vua cầm quyền trượng của mình, ông đã ban cho bà điều cầu xin. Vì trước đó bà đã kiêng ăn, cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mình. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó để cho không những bà thoát chết, cậu của mình là cha nuôi của mình đó cũng thoát chết, mà cả dân tộc Israel, dân Do Thái bị tản lạc ở các nước đó được giải cứu khỏi bị tiêu diệt. Một câu chuyện thứ hai về việc mà những giọt nước mắt kêu nài với Chúa là câu chuyện của vua Ezechiah, được chép trong sách Esai chương 38. Ezechiah bị bệnh và sắp chết. Chúa đã sai đấng tiên tri đến để nói với ông là ông phải sắp đặt nhà của mình, vương quốc của mình để và ông sẽ chết. Nhưng mà Esai 38 câu 3 câu 5 chép như thế này: ông đã cầu nguyện với Chúa: hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân thật trọn lành đi trước mặt Chúa và đã làm điều lành ở trước mặt Ngài. Đoạn Ê-xê-chia khóc dầm dề. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai rằng: hãy trở lại nói cùng với Ê-xê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít tổ ngươi phán như vậy: ta đã nghe lời cầu nguyện của ngươi, đã thấy nước mắt của ngươi. Này ta sẽ thêm cho ngươi 15 tuổi. À, chúng ta thấy không? Những giọt nước mắt kêu nài với Chúa một cách chân thật ở trước mặt Ngài đó, Chúa đói xem. Thêm một câu chuyện nữa là câu chuyện về Anne, một người đàn bà hiếm muộn, cho nên hàng năm đi lên đền thờ cùng với chồng của mình để dâng của lễ cho Chúa, rồi sau đó ăn uống vui thỏa ở trước mặt Chúa. Đó là cái tục lệ thời đó. Nhưng mà bà đi cùng với chồng của mình, nhưng mà khi dâng của lễ rồi, người ta ăn uống vui vẻ, thật là sung sướng lắm, còn bà thì không ăn được, đau buồn lắm, bởi vì bà son sẻ mong có một đứa con. Rồi sau đó bà đã quỳ gối xuống và cầu xin với Chúa, khóc lóc với Chúa, và cuối cùng Chúa đã cho bà đứa con trai. Đứa con trai đó chính là đấng tiên tri Samuel. Đấng tiên tri Samuel, quý vị xem Kinh Thánh quý vị đã biết đấng tiên tri này thi hành chức vụ nó như thế nào rồi, trong cái thời mà dân Israel thống nhất vào trong đất hứa và họ xin Chúa cho một vua đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là những giọt nước mắt quý giá khi kêu nài với Chúa, khẩn nài với Chúa. Đây là điều mà Chúa cũng dạy dỗ cho con cái của Chúa ngày hôm nay chúng ta đang sống. Có những điều gì mà cần thiết, khó đến nỗi mà chúng ta không thể giải quyết được, mà chúng ta mong muốn đó, chúng ta hãy đến với Chúa và khẩn nài với Ngài. Có khi nào quý vị đổ giọt nước mắt ra để khẩn nài với Chúa chưa? Tôi có một người đồng lao là một sư Bùi Trung Hậu đó. Ông cũng lớn tuổi đấy. Và có lần ông làm chứng cho tôi mấy mươi năm về trước. Ông nói là khi mà ông cầu nguyện cho một người nào để Chúa cứu người đó đó, mà ông thương cảm đến độ mà ông đổ nước mắt ra đó, thì Chúa cứu người đó. Đó là một cái lời chứng mà để cho chúng ta ngày hôm nay, có những linh hồn nào đang bị hư mất, bị đùa đến sự chết mà chưa được cứu, mà chúng ta đang cưu mang hay không? Hãy trình dâng cho Chúa điều đó. Ngày xưa khi mà tôi đã tìm được Chúa và thờ phượng Chúa, trong khi cha mẹ của mình thì chưa có thờ phượng Chúa, thì tôi cũng đã cầu nguyện và khóc lóc cho cha mẹ của mình. Và Chúa cũng đã thương xót, Ngài đã cứu tất cả mọi người. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ để con cái của Chúa hiểu rõ những giọt nước mắt mà chúng ta khi phủ phục dưới bệ chân của Chúa để dâng cái điều đó lên đó. Chúa thương xót, Chúa nghe, Chúa nhầm. Trong sách Job chương 16 câu 20 chép như thế này: các bạn hữu tôi nhạo báng tôi, còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc. Thi Thiên đoạn 6 câu số 6: tôi mỏi sức vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Thưa Hội Thánh, có một câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 126 câu số 6 đó: người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng mang bó lúa mình. Người nào vừa đi vừa khóc mà đem giống ra vải, hạt giống là lời của Đức Chúa Trời, thì ắt sẽ trở về cách vui mừng và mang bó lúa mình. Câu Kinh Thánh này thường các đầy tớ của Chúa hay nói về việc mà đi ra gieo giống làm chứng đạo, chứng nhân cho Chúa đó. Trong cuốn Kinh Thánh của chúng ta thì nó có một cái biểu tượng là người đi gieo giống đó, quý vị thấy không? Có một người đàn ông nó bưng một cái thúng lúa thóc giống đó, và cầm rải như thế này nè. Đó, cái hình ảnh đó, là cái hình ảnh mà đi gieo giống mà giọt lệ đó chắc chắn sẽ gặt hái cái kết quả của nó. Đây là cái nguyên tắc để cho con cái của Chúa nhớ chúng ta sống còn biết bao nhiêu người thân thuộc của mình, những bạn thân thiết của mình mà đang bị đùa đến sự chết mỗi ngày đó, chúng ta hãy khóc cho họ để Chúa cứu họ. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh khi chúng ta thực hiện điều này. Và một giọt nước mắt tích cực mà chúng ta xem xét nữa là giọt nước mắt của lòng biết ơn. Chúng ta đang ở tuần lễ Chủ nhật, tuần lễ thứ hai của tháng 11. Mà tháng 11 ở tại Hoa Kỳ này chúng ta có một cái buổi lễ rất là quan trọng, đó là lễ tạ ơn. Cho nên chúng ta xem xét giọt nước mắt của lòng biết ơn. Câu chuyện ở đâu? Câu chuyện ở trong Luca chương 36, chương 7, từ câu 36 đến 38, 39, 50. Câu chuyện nói về người đàn bà tội lỗi được tha thứ và biết ơn Chúa, cho nên bày tỏ lòng biết ơn đó qua cái hành động của bà. Luca đoạn 7, tôi đọc từ câu số 36. Có một người Pha-ri-si mời Chúa Giê-xu vào nhà mình, ăn tại nhà mình. Vậy khi đã vào nhà người Pha-ri-si rồi, Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà xấu nét ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Giê-xu đang ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Giê-xu khóc xa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho Ngài. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đàn bà xấu nét. Nhưng Đức Chúa Giê-xu bèn cắt tiếng phán cùng người rằng: hỡi Simon, ta có vài lời nói với ngươi. Người thưa rằng: thưa Thầy, xin cứ nói. Chúa Giê-xu kể một câu chuyện như thế này: Một chủ nợ có hai người mắc nợ, một người mắc 500 denier, một người mắc 50. Vì hai người đều không có chi mà trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Trong hai người đó ai yêu chủ nợ hơn? Simon thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, người đoán phải lắm. Đoạn ngày say lại người đàn bà mà phán cùng Simon rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân. Đó là cái tục lệ của người Trung Đông thời đó, là đi nắng nóng hoặc là bụi đất rồi vào nhà người nào thì đem nước rửa chân cho khách. Nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta. Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu cho đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết. Vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Ngài bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. Thưa Hội Thánh, qua sự kỹ thuật của Kinh Thánh chúng ta biết người đàn bà này là người phụ nữ đầu đường xó chợ và bị mang tiếng xấu. Người đàn bà này tự nhận mình là một tội nhân, điều đó chứng minh rằng bà đã ăn năn. Những giọt lệ ăn năn, thái độ khiêm cung và món quà quý giá của bà đã bày tỏ một tấm lòng được đổi mới và biết ơn Chúa. Sự tha tội là một món quà ân sủng của Đức Chúa, Chúa Trời. Món nợ tội đã được Đức Chúa Giêsu Christ gánh thay trên thập tự giá. Người đàn bà đã nhận được sự cứu rỗi vô điều kiện của Đức Chúa Trời, nên bà tự do bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với Ngài. Thưa Hội Thánh, qua câu chuyện, qua điều mà chúng ta xem xét về những giọt nước mắt tạ ơn đó, quý vị có biết ơn Chúa tha thứ tội lỗi và cứu rỗi linh hồn của mình không? Quý vị có bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đến Chúa không? Bằng cách nào? Hãy bày tỏ bằng hành động một cách thiết thực. Cho nên đây là một lời chứng thật là lòng biết ơn. Cho nên là một đầy tớ của Chúa tên là Anon đã nói rằng, the soul that gives thanks and find comfort in everything, the soul that complains can find comfort in nothing. Có nghĩa là cái linh hồn mà biết tạ ơn Chúa đó có thể tìm thấy được sự an ủi trong mọi thứ, mọi điều. Nhưng mà linh hồn mà phàn nàn thì không có thể tìm thấy sự an ủi bất cứ ở đâu. Thưa Hội Thánh, khi nói đến đây tôi cũng nhớ đến hơn 20 năm về trước, khi tôi đặt chân đến Hoa Kỳ lần cái năm đầu tiên đó. Tôi cũng đã nhân cái năm dự lễ tạ ơn đầu tiên ở tại Hoa Kỳ đó, tôi cũng có nghiên cứu về cái lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, và tôi cũng đã viết một cái mấy trang về cái chủ đề đó, lễ Thanksgiving. Nhưng mà tôi còn nhớ rằng trong cái thời gian đó, là khi nói đến cái ơn phước của Chúa dành cho mình và chức vụ của mình đó, tôi thường khóc, mà con người tôi cứng rắn lắm. Cái thời mà tôi hầu vì Chúa ở Việt Nam, biết bao nhiêu khổ cực, biết bao nhiêu sự mà ngăn trở chống đối của Caesar, chúng tôi gọi Caesar là giống Caesar La Mã, là chính quyền đó, bắt bớ. Thời đó khó lắm chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ thì hầu vị Chúa là quá dễ rồi. Nhưng mà thời đó quá khó. Tôi đối diện với sự bắt bớ như cơm bữa. Ở tại miền Trung thì nổi tiếng rồi. Thì tôi đối diện với Caesar thường xuyên. Còn ở Sài Gòn thì tôi không bị bắt bớ. Cùng với mọi người thì ở Sài Gòn đưa tương đó nó cũng dễ hơn. Nhưng mà khi sang Hoa Kỳ rồi tôi nhớ lại các đồng lao anh em của mình ở tại Việt Nam còn đang khốn khổ, đang mất tự do như vậy đó, mà mình được Chúa bày tỏ và ban cho cuộc đời của mình một hướng, một cái hướng rẽ khác. Cho nên tôi nhiều xúc cảm lắm. Trước kia là biết bao nhiêu ở trong sự khó khăn như thế nào mà tìm một giọt nước mắt không bao giờ có. Sao cương quyết mà mạnh mẽ lắm. Thì tôi nghĩ là không bao giờ mình có một giọt nước mắt. Nhưng mà lòng biết ơn Chúa đã khiến cho tôi nước mắt cứ trào ra ngoài. Mỗi lần tôi lái xe đi trên cao tốc là tôi nghĩ đến điều đó là nước mắt trào ra. Thậm chí là không thể hát nguyên một bài hát được. Nếu tôi hát đơn ca giữa mọi người tôi không thể hát được. Bởi vì cái cảm xúc của mình nó khiến cho mình bật khóc, mình không thể hát được. Đó, có một thời gian là như vậy đó. Cho nên nhân đây cũng có thể làm chứng cho con cái của Chúa. Chúng ta thường biết ơn Chúa. Hãy dâng lòng biết ơn Chúa về mọi điều Chúa đã làm cho mình. Và những giọt nước mắt biết ơn Chúa đó là những giọt nước mắt xứng đáng. Giống như David ngày xưa đó, ông là một người chăn chiên. Nhưng mà Chúa đã đưa ông lên một đỉnh cao là làm vua của một dân tộc. Bởi vì ông yêu mến Chúa, đi trên đường lối của Chúa. Và có lần ông cũng đã nói với Chúa đó, con là gì, họ hàng con là ai, mà Chúa đưa con đến đất này, đưa con lên một vị trí như thế này là đầy tớ của Chúa, chăn dắt bầy chiên, chăn dắt đồng cỏ, chăn dắt dân sự của Ngài. Cho nên ông bày tỏ cái điều đó. Xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa chúng ta luôn luôn biết ơn Chúa để mà sống đẹp lòng Ngài, kính sợ Ngài, yêu mến Ngài. Amen. Rồi bây giờ chúng ta xem xét thêm một vài cái những giọt nước mắt nữa. Một giọt nước mắt thêm nữa là giọt nước mắt của việc cảnh báo và khuyên răn. Trong này chúng ta học về giọt nước mắt của Phaolô. Trong công vụ chương 20 câu số 31 Phaolô viết như thế này: "Vậy hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn." 3 năm ngày và đêm ông khóc để mà khuyên bảo những người đó quay trở lại với Chúa và sống theo đường lối của Chúa. Câu này quen quen phải không? Ngày hôm nay cũng vậy, các đầy tớ của Chúa rao giảng lời của Chúa ra. Dầu họ nói họ không khóc, hoặc là có thể bây giờ họ không khóc như Phaolô, không có xúc cảm như Phaolô, nhưng mà những sứ điệp mà các đầy tớ của Chúa rao giảng ra để dạy dỗ, để khuyên lơn đó, mong bảo mọi người sống đúng với Chúa để họ đẹp lòng Chúa và được cứu trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thời đại này là khi mà tội lỗi gia tăng, đạo đức suy đồi, con người dễ bị tiêm nhiễm khi bỏ qua lời của Chúa, lời cảnh cáo của Chúa. Cho nên họ nghe lời của Chúa cảnh tỉnh, nhưng mà họ sống theo đường lối của họ là họ cứ sống à. Cho đến khi nào mà thấy quan tài rồi mới đổ lễ. Rồi trong sách Philip chương 3 câu 18, hôm trước chúng ta học về những người mà sống nghịch thù lại thập tự giá đó. "Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ." Đó, chúng ta học biết về ý nghĩa của những giọt nước mắt của đầy tớ của Chúa là Phaolô khi cảnh báo khuyên răn những con cái của Chúa nào, những người nào mà sống không đúng theo đường lối của Chúa là phải thức tỉnh, kẻo quá muộn không còn làm được gì nữa. Một giọt nước mắt kế tiếp là giọt nước mắt của lòng thương xót trắc ẩn. Khi chúng ta nói về, trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về đấng tiên tri Jeremy, ông là một người đầy tớ của Chúa và đấng tiên tri gọi là tiên tri hay khóc, tiên tri mít ước, bởi vì lời của Chúa ban cho ông cảnh tỉnh dân Israel phạm tội thờ thần tượng thời đó trước khi Chúa trừng phạt họ. Nhưng ông đem lời của Chúa đi nói cho họ, thay vì họ nghe, họ nhận để họ được sống, họ tránh khỏi tai họa, nhưng đằng này họ lại đối xử với ông một cách tàn tệ, bắt ông, vả vô mặt ông, quăng ông xuống hố, muốn giết ông. Cho nên ông khóc. Có mấy câu kinh thánh mà tôi muốn đọc ở tại đây. Giê-rê-mi chương 9 câu số 1. Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy, hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Giê-rê-mi chương 9 câu số 18. Chúng nó hãy vội vàng vì chúng ta mà than khóc, cho nước mắt chúng ta rơi lụy, mí mắt chúng ta tràn nước ra. Giê-rê-mi chương 13 câu số 17. Nếu các ngươi chẳng nghe, linh hồn ta sẽ khóc thầm về sự kiêu ngạo các ngươi. Thật, mắt ta sẽ khóc nhiều, giọt lụy tuôn rơi vì bầy của Đức Giê-hô-va đã bị bắt đi. Trong ca thương có đoạn 2 câu 18-19 chép: lòng dân ngươi kêu vang đến Chúa, hỡi tường thành con gái Sion, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông, đừng cho nghỉ ngơi. Con ngươi, mắt ngươi chẳng thôi, hãy trỗi dậy kêu vang lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh, đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa. Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngắt đi vì đói nơi góc phố. Và chúng ta xem xét thêm một giọt nước mắt cuối cùng nữa là giọt nước mắt của sự hòa giải và tha thứ. Kể lại câu chuyện mà Esau và Jacob đó. Sau khi Jacob lừa Esau để lấy cái quyền trưởng nam rồi đó, thì sau đó Esau mới bắt đầu mới sực tỉnh là cái thằng đó, thằng Jacob đó nó lừa. Mà Jacob là một người lừa lọc đó quý vị. Ông lừa. Cho nên là sau đó Esau tìm cách giết Jacob, nhưng mà nghe theo lời của mẹ, Jacob đã chạy về phía ông cậu của mình, phía bên ngoại của mình, bên mẹ của mình đó, ở đó lánh nạn, tá túc ở đó. Và khi tá túc đó một thời gian dài, ông được vợ, được con, được tài sản, rồi sau đó Chúa bảo ông là quay trở về nhà cha của mình, gặp lại anh của mình là Esau. Và nếu mà quý vị đọc kinh thánh, quý vị sẽ thấy là ông cũng có nhiều mưu lắm. Khi ông đi về như vậy, ông được 4 người vợ, rồi con cái đồ nhiều lắm, nhưng mà ông chia ra làm 2 đội, một đội đi trước, một đội đi sau, để mà bị Esau tấn công. Một đội đi trước thì cái đội sau đó sẽ thoát, mà ông là người đi cái đoạn sau đó, cái tốp sau đó. Cho nên là, nhưng mà chuyện đó không xảy ra, cái chuyện mà Esau dẫn quân đi đón Jacob mà Jacob sợ bị thủ tiêu đó, tiêu diệt đó, thì đã không xảy ra. Nhưng mà hai người đã ôm nhau và khóc lóc. Trong Sáng Thế Ký chương 33 câu số 4 nói rằng: nhưng Esau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Sáng Thế Ký chương 45 câu 14-15, đoạn: người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc, Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc, người cũng ôm các anh mình mà khóc, đoạn anh em nói chuyện cùng người. Đó kể về câu chuyện mà các anh em của Joseph, con của Jacob đó, 12 đứa con trai của Jacob đó, ghét Joseph. Vì Joseph là một người mà đoán mộng, nói Chúa cho một cái khải tượng là ông sẽ ở trên cao, còn những người anh ở dưới thấp họ ghét. Cuối cùng họ bán làm nô lệ. Cho nên sau này Joseph đã trở thành tể tướng của Ai Cập và gặp lại những người anh của mình đói kém, đi tới Ai Cập để mua lúa. Và Joseph đã nhận ra anh của mình mà anh của mình không nhận ra. Và Joseph đã tha thứ cho anh của mình, và ông nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã sai ông đi trước tới Ai Cập để đưa ông lên cái hàng tể tướng đó có quyền. Cho nên bây giờ giữ cái mạng sống của anh em mình và cha của mình. Joseph đã nhận biết được điều đó, và các anh em Ông đã ôm cổ các anh em của mình mà hôn. Và cái người em út, em của ông, em ruột của ông á, là Benjamin, cùng mẹ, cùng cha với ông đó. Còn những người khác là cùng cha mà khác mẹ. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta xem xét về những ý nghĩa của những giọt nước mắt hay là chức vụ của nước mắt đó, chức vụ của nước mắt rất mạnh mẽ trong sự thuyết phục và hiệu quả của nó. Những giọt nước mắt của đạo đức và tâm lý không thể đánh lừa Chúa cũng như đánh lừa con người được. Nhưng mà những giọt nước mắt trong sự nài xin với Chúa, và nhất là những giọt nước mắt bởi lòng biết ơn Chúa, nó thật là quý giá cho đời sống của chúng ta. Và trong mùa lễ tạ ơn này, Chúa Giê-xu đã tuyên bố một phước lành đặc biệt đối với những người mà khóc bây giờ. Trong Luca chương 6 câu 21 đó, phước cho các ngươi hiện đang đói vì sẽ được no đủ, phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc vì sẽ được vui mừng. Khóc lóc vì cớ tội lỗi, khóc lóc vì cớ biết ơn Chúa, khóc lóc vì cớ mình vui mừng vì mình biết rằng mình đang sở hữu nguồn phước của Chúa. Mình để cái gia tài thuộc linh đó, một ngày nào đó mình sẽ hưởng đầy trọn. Và những giọt nước mắt, mình vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc, đồng cảm với họ với tinh thần con cái của Chúa vì linh hồn của họ, thì Chúa đẹp lòng và Chúa ban phước cho chúng ta. Và chúng ta là với tư cách một cơ đốc nhân, chúng ta hãy hiểu biết ý nghĩa của những giọt nước mắt đó và sống đẹp lòng Ngài. Amen. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh. Xin mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự nhắc nhở dạy dỗ của Chúa.